Xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Sống với Thánh Kinh ngày 10 tháng 6 với chủ đề Tổ ấm yêu thương. Kinh Thánh nền tảng trong Luca đoạn 15 từ câu 11 đến câu 24.
Ngài lại phán rằng, một người kia có hai con trai. Người em nói với cha rằng, thưa cha, xin chia cho tôi phần của mà tôi sẽ được. Người cha liền chia của mình cho hai con. Cách ít ngày, người em tóm thâu hết, đi phương xa, ở đó ăn chơi hoang đàng, tiêu sạch gia tài mình. Khi đã xài hết của rồi, trong xứ xảy có cơn đói lớn, nó mới bị nghèo thiếu, bèn đi làm mướn cho một người bổn xứ, thì họ sai ra đồng chăn heo. Nó muốn lấy vỏ đậu của heo ăn mà ăn cho no, nhưng chẳng ai cho. Vậy, nó mới tỉnh ngộ mà rằng, tại nhà cha ta, biết bao người làm mướn được bánh ăn dư dật, mà ta đi phải chết đói. Ta sẽ đứng dậy trở về cùng cha mà rằng, thưa cha, tôi đã đặng tội với trời và với cha, không đáng gọi là con của cha nữa. Xin cha đãi tôi như đứa làm mướn của cha vậy. Nó bèn đứng dậy mà về cùng cha mình. Khi còn ở đằng xa, cha nó thấy thì động lòng thương xót, chạy ra ôm lấy cổ mà hôn. Con thưa cùng cha rằng, cha ơi, tôi đã đặng tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con của cha nữa. Nhưng người cha bảo đầy tớ rằng, hãy mau mau lấy áo tốt nhất mặc cho nó, đeo nhẫn vào ngón tay, mang giày vào chân, hãy bắt bò con mập làm thịt đi, chúng ta hãy ăn mừng. Vì con ta đây đã chết mà bây giờ lại sống, đã mất mà bây giờ lại thấy được. Đoạn họ khởi sự vui mừng.
Và câu gốc trong Ephesos đoạn 4 câu 32. Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dễ lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. Chúng ta hãy đến với những câu hỏi suy gẫm sau đây. Người con út trong câu chuyện đã làm sai điều gì? Cuối cùng cậu quyết định thế nào, kết quả ra sao? Làm thế nào gia đình bạn trở thành một tổ ấm yêu thương? Kính thưa quý thính giả, đây là một trong những ví dụ Chúa Giêsu đã kể để nhắc nhở những người Pha-ri-si và thầy thông giáo về tình yêu và sự tha thứ của Đức Trời dành cho người có tội biết ăn năn. Trong câu chuyện, người con trai út đã đuổi cha chi gia tài rồi đi tiêu xài hoang phí hết sạch. Khi rơi vào cảnh bần cùng phải đi chăn heo muốn và bị bỏ đói, cậu nhận ra lỗi lầm và quyết định quay trở về nhà xin cha tha thứ và chỉ mong cha nhận làm đầy tớ trong nhà mà thôi. Cậu mạnh dạn đứng dậy quay về nhà vì cậu hiểu được tấm lòng nhân từ và phúc hậu của cha mình. Cậu tin cha sẽ tha thứ dù không biết ở mức độ nào. Sau bao ngày hoang đàng sa đọa, cuối cùng cậu con trai đã nhận ra rằng không đâu bằng gia đình của mình, ngôi nhà có người cha nhân từ đang ở đó chính là mái ấm yêu thương cho cậu chạy về trú ẩn. Câu chuyện tiếp tục với một sự thật đầy cảm động khi cậu còn ở đằng xa, thì cha cậu đã chạy ra ôm lấy cổ mà hôn, được chép trong câu 20. Ông đã dang rộng vòng tay chào đón cậu trở về, không một lời trách móc mắng nhiếc, mà ngược lại còn đối xử vượt trên cả mong đợi của cậu. Người cha sai lấy áo tốt nhất mặc cho cậu, đeo nhẫn, mang giày cho cậu, rồi mở tiệc ăn mừng vì cậu đã trở về. Câu chuyện này phát họa một bức tranh tuyệt vời về một mái ấm gia đình, là nơi các thành viên luôn muốn được quay về. Ngoài ra, chúng ta cũng thấy hình ảnh của một người cha giàu lòng thương xót, nhân hậu trong câu chuyện. Tình yêu và lòng nhân từ của người cha lớn hơn tội lỗi của cậu con trai. Ông đã sẵn sàng tha thứ cho con mình ngay khi cậu biết tìm về nhà. Ví dụ này ca ngợi tình yêu, lòng nhân từ và thương xót của Đức Chúa Trời đối với tội nhân. Ngài luôn sẵn lòng tha thứ cho những ai biết ăn năn tìm về với Ngài. Trước giả thi thiên 103 câu 13 đã viết: Đức Giê-hô-va thương xót người kính sợ Ngài, khác nào cha thương xót con cái mình vậy. Một gia đình cơ đốc phải là một tổ ấm yêu thương cho tất cả thành viên trong gia đình. Mỗi người trong gia đình hãy đối xử với nhau như lời Chúa dạy. Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dễ lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. Được chép trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 32. Cha mẹ sẵn sàng tha thứ cho lỗi lầm của con cái. Anh chị em tha thứ cho nhau và đối xử với nhau bằng lòng thương xót và nhân từ như chính Chúa đã đối với chúng ta. Gia đình bạn có phải là tổ ấm yêu thương mà ai cũng muốn quay về không? Chúng ta hãy đến với Chúa trong lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin giúp con biết xây dựng gia đình con trở thành một tổ ấm tràn ngập tình yêu, sự tha thứ và đối xử tử tế nhân từ với nhau. Lạy Chúa, giờ này con xin cầu thay cho Hội Thánh miền Bắc, dù hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, nhưng cảm tạ Chúa vẫn gìn giữ và ban phước nhiều cho Hội Thánh tại miền Bắc. Xin cầu nguyện cho Thường trực Ban trị sự Tổng hội miền Bắc, Quý Mục sư Nguyễn Hữu Mạc, Mục sư Bùi Văn Sản, Mục sư Thảo A Páo, Mục sư Nguyễn Đức Đồng, Mục sư Hoàng Văn Luân, Mục sư Phạm Bá Hạnh và Mục sư Bùi Văn Triều. Xin Chúa cho Ban trị sự Tổng hội miền Bắc có khải tượng để mở mang công việc Chúa tại miền Bắc. Trong danh Đức Chúa Giê-xu Christ. Amen. Chương trình Sống với Thánh Kinh xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình ngày mai, ngày 11 tháng 6.